ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chương trình khai mạc năm thánh 2010 tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha nhắc lại những sai lầm của thế kỷ thứ 12 để cảnh cáo về chủ nghĩa duy tương đối. Trong bài huấn dụ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến cuộc tranh luận giữa Thánh Bernard de Clairvaux và Abélard. Ngài nói, để hiểu được cuộc tranh luận giữa hai vị thầy vĩ đại này, chúng ta cần phải nhớ rằng, thần học là cố gắng dùng suy tư để hiểu các mầu nhiệm đức tin. Theo Thánh Bernard, đức tin tự nó có được sự chắc chắn nội tâm, được củng cố bởi chứng từ của các thánh và sự linh hướng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn người tín hữu, và trong trường hợp có nghi ngờ, thì được củng cố nhờ huấn quyền của giáo hội. Hiểu như thế, thì nếu chỉ sử dụng lý trí để phê phán, con người có thể rơi vào chủ nghĩa duy lý, tương đối hóa chân lý, và ngay cả nghi ngờ về đức tin của mình. Theo Thánh Bernard, mục đích duy nhất của thần học là cảm nghiệm mật thiết về Chúa, và ngày càng yêu mến người nhiều hơn. Thánh nhân dạy rằng thần học cần phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và chiêm niệm. Về phần mình, Abélard chính là người đã sáng chế ra từ thần học. Thoạt tiên, học giả này nghiên cứu triết học, rồi sau đó áp dụng các kết quả đạt được vào suy tư thần học. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, Abélard là một con người bất an. Ông có tinh thần đạo đức, nhưng không ngừng bị xáo trộn. Ông trải qua nhiều biến cố bi thảm. Ông thách thức các bậc thầy của mình và có con với một người đàn bà thông minh có học thức. Ông cũng bị giáo hội kết án nhiều lần, mặc dù cuối cùng qua đời trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, mà ông chấp nhận quyền bính trong tinh thần đức tin. Về mặt suy tư, vì sử dụng triết học một cách thái quá, giáo thuyết của Abélard về mầu nhiệm ba ngôi không có nền tảng vững chắc. Trong lĩnh vực luân lý, giáo huấn của ông cũng mang tính hàm hồ, khi nhấn mạnh rằng ý hướng là yếu tố quyết định về tính thiện ác của hành vi con người. Ông quên mất ý nghĩa và giá trị khách quan của hành động. Đức Thánh Cha nói rằng, về phương diện này, Abélard là một thí dụ điển hình cho thấy nguy cơ của chủ nghĩa duy tương đối về luân lý hiện đang thịnh hành trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những điểm tích cực trong suy tư của Abélard khi ông khẳng định rằng các truyền thống tôn giáo ngoài Kitô giáo là một chuẩn bị để đón nhận Chúa Kitô. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu thần học giữa Thánh Bernard de Clairvaux và Abélard đã kết thúc bằng sự hòa giải giữa hai vị, nhờ trung gian có người bạn chung của hai vị là Phêrô bậc đáng kính. Abélard đã bày tỏ sự khiêm tốn khi nhìn nhận những sai lầm của mình, còn Thánh Bernard thì chứng tỏ tấm lòng độ lượng cao độ. Tin lành lành, một nhóm giám mục Anh giáo đã đề cao lòng quảng đại của Đức Thánh Cha khi Ngài mở rộng cửa đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Phản ứng trên đây đã được ghi nhận trong một đại hội của Liên hiệp Anh giáo có tên là Forward in Faith, tiến tới trong đức tin, diễn ra tại London hôm 23 và 24 tháng 10 vừa qua. Được biết, Forward in Faith là một hiệp hội quy tụ các giáo sĩ và tín hữu Anh giáo chống lại việc truyền chức thánh cho phụ nữ, và những người có sinh hoạt đồng tính công khai trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Hiệp hội này khẳng định rằng, thực hành nói trên ngược lại với Kinh Thánh và các giải thích Kinh Thánh từ 2.000 năm nay, cũng như tạo ra một trở ngại cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Hiệp hội Forward in Faith được thành lập năm 1992 và gồm khoảng 1.000 thành viên giáo sĩ. Đề tài được thảo luận trong đại hội nói trên là tông hiến mà Đức Thánh Cha sẽ cho công bố để thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về Công giáo mà vẫn duy trì phụng vụ và truyền thống riêng của mình. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Đức Cha John Broadhurst, Chủ tịch của Hiệp hội, đã khẳng định, đây là một cuộc chiến vì chân lý phúc âm. Vị giám mục này nhấn mạnh đến thái độ ngỡ ngàng của các tín hữu Anh giáo khi Giáo hội Anh giáo tại Anh quyết định truyền chức cho phụ nữ. Đức Cha Broadhurst nói, cho dẫu các vị giám mục của Giáo hội Anh giáo tại Anh không màng đến những quan ngại này, thì Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe họ. Đức Cha Chủ tịch của Hiệp hội Forward in Faith cũng nói rằng, giáo phận tổng nhân mà Tòa Thánh sẽ thiết lập cho các tín hữu Anh giáo trở về Công giáo cũng có giá trị cho Hiệp hội. Các đức giám mục của Hiệp hội tuyên bố sẵn sàng đón nhận tông hiến của Đức Thánh Cha. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha ủng hộ việc trưng cầu dân ý về hôn phối của người đồng tính. Hôm thứ Tư vừa qua, cha Manuel Maruhao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nói rằng, cũng như đã từng có một cuộc trưng cầu dân ý về việc phá thai, thì cũng cần có một cuộc trưng cầu như thế về hôn phối của những người đồng tính. Cha Maruhao nói rằng, chính phủ không thể quyết định về vấn đề này mà không có ý kiến của người dân. Trước cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng José Socrates thuộc Đảng Xã hội đã quyết định hợp pháp hóa hôn phối của người đồng tính. Đây là một biện pháp trong chương trình hành động của chính phủ mới. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã từng lên tiếng phản đối quyết định này và yêu cầu cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2007, kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý đã bác bỏ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Tin Roma, Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, không chấp nhận phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc cấm treo thánh giá trong các trường học tại Ý. Hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Ý tuyên bố rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhằm lên án sự hiện diện của thánh giá trong các trường tại Ý là một điều không thể chấp nhận được. Theo Thủ tướng Berlusconi, quyết định này là điều không thể chấp nhận được với người Ý. Ông nói rằng, đây là một trong những phán quyết khiến cho nước Ý nghi ngờ về thiện ý của Âu Châu. Phát biểu khi thăm viếng vùng Aquila, là nơi bị thiệt hại nặng nề vì vụ động đất vào tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Ý nói như sau. Xứ sở chúng tôi là nơi mà chúng tôi không thể nói mình không phải là người theo Kitô giáo. Trưng dẫn sự kiện có đến 351 nhà thờ tại vùng Aquila bị thiệt hại trong trận động đất vừa qua. Thủ tướng Ý nói rằng chỉ cần đi 200 thước là có thể thấy một biểu tượng của Kitô giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết rằng sự hiện diện của thánh giá trong các trường học là ngược lại với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo những sắc tín của mình, và quyền của con cái được tự do tôn giáo. Cũng liên quan đến phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh lên án phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Trong một cuộc họp báo nhân dịp viếng thăm một bệnh viện tại Roma hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone tuyên bố, cái Âu Châu của thiên niên kỷ thứ ba này chỉ để lại cho chúng tôi những trái bí của lễ hội Halloween. Đây là thứ lễ hội mà Tòa Thánh cũng đã lên tiếng chỉ trích, bởi vì đi ngược lại với tinh thần Kitô giáo và cướp lấy những biểu tượng đáng trân quý nhất của Kitô giáo. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nói, chúng tôi chỉ có thể lên án phán quyết này mà thôi. Ngài cho biết giáo hội sẽ cương quyết duy trì những biểu tượng của đức tin cho những kẻ tin lẫn người không tin. Đức Hồng Y Bertone cũng ca ngợi thái độ cương quyết của chính phủ khi cho biết sẽ chống lại cho tới cùng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Về phần mình, báo Người Quan sát Roma trích thuật bài viết của nhà văn Natalia Ginzburg đăng trên báo L'Unità, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Ý, hồi năm 1988. Bà Ginzburg viết như sau. Thánh giá không tạo ra bất cứ một sự kỳ thị nào. Thánh giá tự nó là câm lặng. Nó là hình ảnh của cuộc cách mạng Kitô giáo. Nhờ đó, ý tưởng về bình đẳng giữa mọi người, vốn chưa từng có, đã được quảng bá đi khắp thế giới. Theo báo Người Quan sát Roma, những lời này, tuy viết cách đây 20 năm, vẫn còn nói lên cảm nghĩ được chia sẻ rộng rãi tại Ý. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh ghi nhận. Với ý hướng bên vực các quyền con người, cuối cùng, Tòa án Nhân quyền Âu Châu lại nghi ngờ về chính cội rễ của những quyền này. Theo báo Người Quan sát Roma, với mục đích đề cao nhà nước thế tục, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết trên đây, đi gạt qua một bên sự đóng góp của tôn giáo trong đời sống công cộng. Tuy nhiên, chính khi đón nhận và tôn trọng các bản sắc khác nhau mà người ta bên vực tính thế tục của nhà nước. Tin Nicaragua. Các đức giám mục Nicaragua lên án hành động bạo động của những người theo đảng Sandino chống lại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Đức cha Leopoldo Prenes Solozano, tổng giám mục thủ đô Managua, và đức giám mục phụ tá Silvio José Baez Ortega đã lên tiếng tố cáo hành vi bạo động nhắm vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại nước này. Nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo động là việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Nicaragua, ông Robert Callahan, đã chỉ trích việc tối cao Pháp viện Nicaragua đưa ra phán quyết cho phép Tổng thống Daniel Ortega được ra tranh cử một lần nữa. Hiến pháp Nicaragua vốn không cho phép Tổng thống nước này được tái tranh cử. Phản ứng trước lời chỉ trích của Đại sứ Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Ortega đã ném pháo nổ vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, buộc ông đại sứ phải đi trú ẩn trong một phòng lớp của trường đại học dòng tên tại thủ đô Managua. Nhận định về vụ việc, Đức cha Ortega nói rằng, cần phải bứng tận gốc rễ mọi hình thức bạo động. Ngài nói rằng, mọi người có quyền bày tỏ ý kiến của mình và lên tiếng phản đối, nhưng cần phải thực thi quyền đó một cách ôn hòa. Đa nguyên ý thức hệ là một phần của nền tảng dân chủ. Ngoài ra, ba ngày sau khi tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết cho phép Tổng thống được tái tranh cử, Đức Tổng giám mục Managua cũng mạnh mẽ lên án phán quyết này. Phát biểu trên đài truyền hình, Đức cha Solozano nói rằng, phán quyết của tối cao Pháp viện tạo ra căng thẳng và có thể chia rẽ gia đình Nicaragua. Nó có thể dẫn đến những cuộc đụng độ, hiềm khích và hận thù. Phát biểu của Đức Tổng giám mục Managua phản ánh cuộc tranh luận hiện nay tại châu Mỹ Latin về việc cho phép các tổng thống tại lục địa này có quyền tái tranh cử và kéo dài vô thời hạn nhiệm kỳ tổng thống. Nhiều nước tại lục địa này như Venezuela, Ecuador, Bolivia và Peru đã sửa đổi hiến pháp để cho phép tổng thống được tái tranh cử vô thời hạn. Vấn đề được đặt ra là, liệu việc sửa đổi hiến pháp này nhắm đến quyền lợi của dân chúng hay chỉ nhằm củng cố quyền hành của nhà cầm quyền và mở đường cho các nhà độc tài? Tin Pretoria, Nam Phi. Các đức giám mục Nam Phi cảnh cáo về nạn buôn người và mại dâm trong giải túc cầu thế giới vào năm tới. Cha Chris Tosend, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Nam Phi, nói rằng, Nam Phi đã trở thành một thứ trung tâm cho nạn buôn người. Cha tiên báo rằng, nhiều thiếu nữ sẽ buộc phải làm nghề mại dâm, trong giải túc cầu thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi vào tháng 6 và tháng 7 năm tới. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi cho biết, các tổ chức tội phạm trên khắp thế giới, từ Nigeria, Ý, Liban, Trung Quốc, đều gửi hàng ngàn phụ nữ đến Nam Phi để hành nghề mại dâm. Hội đồng Giám mục Nam Phi đã mở chiến dịch giúp các tín hữu Công giáo nhận diện các nạn nhân của nạn buôn người này và cứu họ ra khỏi nanh vuốt của các tổ chức tội phạm. Tin El Salvador. Tổng thống El Salvador loan báo rằng nước này sẽ vinh danh 6 vị linh mục dòng tên bị một đơn vị đặc nhiệm của chính phủ sát hại hồi năm 1989. Tổng thống Mauricio Funes nói rằng huân chương José Matías Delgado là huân chương cao nhất nước sẽ được trao tặng cho các vị linh mục này như một hành vi xá tội công khai của chính phủ vì những sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm. Theo chương trình, việc trao tặng huân chương nói trên sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới đây, nhằm ngày tưởng niệm 20 năm, ngày 6 vị linh mục dòng tên bị sát hại. Cha Ignacio Elacuria, người Tây Ban Nha, là viện trưởng Đại học Trung Mỹ. Cứ mỗi cuối tuần, cha và các linh mục khác trong cộng đồng của cha thường đi về miền quê để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất tại El Salvador. Khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 1989, quân đội chính phủ đã đến bao vây cha Elacuria cùng với 5 vị linh mục giáo sư khác, đẩy các ngài vào trong sân trước nhà và xử tử từng vị. Cùng với 6 vị linh mục, còn có người giúp việc là bà Julia El Baramos, và đứa con gái 16 tuổi của bà cũng bị bắn khi còn nằm trên giường. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chương trình khai mạc năm thánh 2010 tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, còn 3 tuần nữa, vào ngày 24 tháng 11 năm 2009, năm thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc trọng thể tại Sở Kiện, Kẻ Sở thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Nhân dịp này, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã dành cho một phóng viên của trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam một cuộc phỏng vấn. Qua đó, ngài cho biết tại sao Sở Kiện đã được chọn làm nơi khai mạc năm thánh. Đức Tổng giám mục Hà Nội nói, miền Bắc được vinh dự tổ chức lễ khai mạc năm thánh, trong đó Tổng giáo phận Hà Nội đóng vai trò chủ đạo, với sự tham gia của cả giáo hội Việt Nam, đặc biệt các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Sở Kiện được chọn làm nơi cử hành các nghi thức khai mạc vì nhiều lý do. Lý do lịch sử, Sở Kiện là thủ phủ đầu tiên được xây dựng kiên cố tại miền Bắc. Tại Sở Kiện, một quần thể kiến trúc khá đồ sộ, mang một vẻ đẹp hài hòa, gồm nhà thờ chính tòa và tòa giám mục của giáo phận Tây đằng ngoài, cùng với đài chúng viện, trải trên một diện tích gần 4 mẫu Tây. Trừ ngôi trường Lý Đoán bị hư hại và ngôi trường thần học bị xuống cấp, tất cả hầu như còn nguyên vẹn. Tại đây còn lưu giữ nhiều di tích của các thánh tử đạo Việt Nam, như hài cốt, xiềng xích, bình đựng đất, bông, vải, thấm máu các thánh tử đạo. Lý do địa lý, Sở Kiện nằm ở trung lộ của các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nội, rất thuận lợi cho đông đảo giáo dân từ Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình và Hà Nội đến tham dự các nghi thức khai mạc năm thánh. Lý do môi trường, Sở Kiện là khuôn viên rộng lớn nhất mà Tổng giáo phận có được. Tuy nằm trong một thị trấn, nhưng có đường giao thông khá thuận lợi. Ngoài quốc lộ 1, lối vào Sở Kiện có 3 con đường, giúp cho lượng người và xe đông đảo giao thông dễ dàng. Về những khó khăn và thuận lợi trong trách nhiệm tổ chức lễ khai mạc năm thánh, Đức cha Ngô Quang Kiệt cho biết, tổ chức lễ khai mạc năm thánh là một trách nhiệm quan trọng, nhưng công việc khá xuôi chảy nhờ vào nhiều yếu tố thuận lợi. Trên hết, Hội đồng Giám mục Việt Nam và dân chúa khắp nơi đều hưởng ứng và tích cực góp phần vào việc tổ chức. Đức Hồng Y trưởng ban năm thánh, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và quý Đức cha đều quan tâm thăm hỏi, động viên bằng những trợ giúp cụ thể. Đặc biệt các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội hăng hái cộng tác bằng cả nhân lực lẫn vật lực. Giáo phận Hải Phòng thiết kế một ngọn đuốc khổng lồ. Giáo phận Bắc Ninh phụ trách làm bàn thờ tổ tiên với nghi thức tưởng nhớ tiền nhân. Giáo phận Vinh và Phát Diệm cung cấp 300 bạn trẻ giúp giữ trật tự. Giáo phận Bùi Chu đóng góp 200 kèn. Giáo phận Thế Bình 200 trống. Các giáo phận Thanh Hóa, Hưng Hóa, Lạng Sơn đóng góp các ca viên cho một ca đoàn tổng hợp của cả giáo tỉnh, gồm 750 ca viên, do nhạc sư Phạm Đức Huyến điều khiển, nên giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội thấy phấn khởi hăng hái. Các giáo xứ chung quanh sở kiện sẵn sàng đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu chính thức của các giáo phận đến dự lễ. Các gia đình tại sở kiện mở cửa đón tiếp các linh mục từ khắp nơi. Từ mấy tháng nay, mọi thành phần dân chúa tích cực góp phần chuẩn bị cho cuộc lễ trọng đại này. Kể cả chính quyền các cấp và mọi thành phần xã hội cũng tích cực tham gia việc chuẩn bị. Tuy nhiên, công việc gặp không ít khó khăn. Lúc đầu chính quyền địa phương chưa hiểu việc tổ chức năm thánh tại đây. Sự tham gia của nhiều giáo phận khiến công tác phối hợp vất vả hơn. Sở kiện là một thị trấn nên thiếu thốn nhiều phương tiện như chỗ ăn nghỉ, điện, nước, vệ sinh. Nhưng với sự hăng say, quảng đại của giáo dân Hà Nội, tinh thần trách nhiệm với công việc của cả giáo hội và với sự giúp đỡ của Hội đồng Giám mục và toàn thể dân chúa khắp nơi, chúng tôi tin có thể vượt qua những khó khăn, hết sức cố gắng để buổi lễ được hoàn hảo. Riêng về những ý tưởng và tâm tình về năm thánh 2010 của giáo hội tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Hà Nội chia sẻ. Năm thánh 2010 là cột mốc cho những kỷ niệm lớn. 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên đàng ngoài và đàng trong với hai vị giám mục đại diện tông tòa người Pháp. 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam với các vị giám mục chính tòa người Việt Nam. Những kỷ niệm đó cho thấy sự lớn mạnh của giáo hội Việt Nam. Nhìn lại những chặng đường đó, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã yêu thương ban ân huệ đức tin cao quý cho dân tộc Việt Nam. Tôi tri ân các vị thừa sai đã xả thân để đem món quà đó đến trao tận tay cho chúng ta. Tôi hãnh diện và yêu mến tổ tiên Việt Nam chúng ta đã hy sinh cả mạng sống để gìn giữ món quà quý giá đó. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, tôi càng tin vào lời Chúa dạy. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Tin mừng gieo vào Việt Nam gặp biết bao khó khăn. Những thế lực sự dữ luôn muốn tận diệt hạt giống tin mừng. Lạ lùng làm sao, càng gặp khó khăn, hạt giống tin mừng càng nảy nở, càng trong gian lao, hạt lúa càng trổ bông chín vàng cho mùa gặt phong phú. Năm thánh 2010 là dịp chúng ta ôn lại lịch sử giáo hội Việt Nam để tạ ơn Chúa, nhớ ơn các bậc tiền nhân anh hùng và ý thức trách nhiệm của chúng ta. Học bài học lịch sử qua gương trung nghĩa của tiền nhân, ta sẽ biết cách gìn giữ và phát triển hồng ân đức tin cao quý để làm chứng cho Chúa. Giáo hội Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta hãy tin rằng những khó khăn chỉ có thể giúp đức tin thêm vững mạnh và giáo hội thêm phát triển. chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa ở đâu và làm gì khi tôi đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Càng lúc, thế giới của loài người càng trở nên bất ổn. Nhiều người bi quan đến độ nói rằng ngày nay có lẽ chẳng còn nơi nào là an toàn để sống nữa. Khủng bố diễn ra như cơm bữa. Không có ngày nào, không có cảnh máu đổ thịt rơi. Thế giới lên án những kẻ khủng bố, nhưng cũng không thiếu những người tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Nếu Ngài là đấng toàn tri và toàn năng, Ngài biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Ngài không ngăn chặn các vụ khủng bố? Phải chăng Ngài cũng nhúng tay vào các cuộc khủng bố? Phải chăng từ trên cao, Ngài điều khiển tất cả mọi sự và gây đau thương tan tóc cho con người? Đặt những câu hỏi như thế, xem ra có vẻ phạm thượng, nhưng có lẽ đó cũng là những câu hỏi không ngừng tra vấn con người. Trong tác phẩm có tựa đề Những lý thuyết về bệnh tật, một tác giả nọ đã ghi lại kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện với 139 bộ lạc trên khắp thế giới. Hầu như tất cả đều cho rằng bệnh hoạn, đớn đau trong thân xác và khổ đau là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa không hài lòng về con người. Đau đớn trong thể xác là một giá trị. Nó là hệ thống báo động để giúp bảo vệ thân xác. Ai cũng đồng ý về điều đó. Đau khổ là một giá trị tinh thần, bởi vì nó nhắc nhở con người về thân phận thụ tạo phải chết và phải rên xiết trên trái đất đang chuyển bụng sinh con này. Hầu như người tín hữu Kitô nào cũng làm thêm một bước nữa để chấp nhận rằng Thiên Chúa nói với con người xuyên qua đau khổ. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra khi đứng trước đau khổ là: ai là nguyên nhân của đau khổ? Nếu Thiên Chúa thật sự là đấng muốn dùng sự đau khổ để ngỏ lời với con người, thì một cách nào đó, Ngài có liên hệ đến nỗi khổ đau của loài người. Phải chăng Ngài vui thỏa khi thấy con người đau khổ? Nếu chúng ta dở lại Kinh Thánh để tìm hiểu, ai là người gây ra đau khổ? Chúng ta sẽ không có được một câu trả lời đơn giản và rõ ràng. Cựu ước tường thuật nhiều biến cố cho thấy Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử loài người để trừng phạt họ. 10 tai họa giáng xuống Ai Cập thời ông Môi-sen là một điển hình. Rõ ràng là Thiên Chúa muốn dùng tai họa để trừng phạt Ai Cập. Nhiều đoạn cựu ước cảnh cáo trước về những tai họa sẽ xảy đến như là hậu quả của một số hành động của con người. Các bài thánh vịnh, sách cách ngôn và hầu hết mọi cuốn sách trong cựu ước đều khẳng định rằng những chọn lựa xấu dẫn đến những hậu quả đau thương. Một số đoạn trong cựu ước cho thấy rằng Thiên Chúa gây ra đau khổ để trừng phạt tội ác của con người. Tất cả các sách tiên tri đều nhấn mạnh đến ý tưởng ấy. Trong hầu như mọi trường hợp, các tiên tri cũng khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không trừng phạt Israel nếu nó biết ăn năn hối cải và quay về với Ngài. Nếu Israel phản nghịch với Thiên Chúa, nó sẽ bị ngoại bang đè bẹp. Một cách nào đó, Cựu Ước xem ra cũng bị chi phối bởi luật nhân quả, vốn rất quen thuộc với cách lý luận và nhìn vào sự việc của con người, dù ở đâu và thuộc thời đại nào. Tất cả mọi hành động của chúng ta đều có một chiều kích luân lý ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý và tinh thần của chúng ta. Con người thời đại quan tâm đến sức khỏe hơn bao giờ hết, và họ biết rằng những hành động xấu đều có những hậu quả xấu trên sức khỏe. Ăn uống vô độ, hút thuốc, sử dụng ma túy, quan hệ tính dục bừa bãi, lạm dụng môi trường sống. Đó là những hành động có những hậu quả trực tiếp và nguy hại cho sức khỏe. Nguyên lý nhân quả này được đặt để trong các quy luật điều khiển vũ trụ và có giá trị cho mọi người, bất luận có niềm tin hay không. Nhưng liệu Thiên Chúa có trực tiếp can thiệp để trừng phạt con người vì hành động xấu của họ không? Dân Israel biết rõ tại sao họ bị trừng phạt. Các tiên tri đã không ngừng cảnh cáo họ. Vua Pharaon của Ai Cập biết rõ tại sao 10 tai họa lại giáng xuống trên đất nước của ông. Thiên Chúa đã cảnh cáo ông trước khi tai họa xảy đến. Nhưng chúng ta phải giải thích như thế nào về trường hợp những người vô tội phải đau khổ? Về câu hỏi này, chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời trong Tân Ước mà thôi. Với mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã hoàn toàn nhập cuộc vào trong lịch sử con người. Ngài không còn đứng ở đâu đó nữa, mà đã đi vào trong lịch sử con người. Giờ đây, Ngài ở trong thân thể của một con người, tự biến mình thành một chủ thể phải bị chi phối bởi những định luật tự nhiên và những giới hạn của trái đất này. Do đó, muốn biết Thiên Chúa cảm nhận như thế nào trước đau khổ của con người, chúng ta cần phải nhìn vào Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã không bao giờ bảo người nghèo hay người đang đau khổ phải chấp nhận phần số của mình, hoặc xem đó như một liều thuốc Chúa gửi đến. Ngài tỏ ra vô cùng nhạy cảm trước tiếng rên la của những người đau khổ, và luôn sẵn sàng tìm cách cứu chữa họ. Và Ngài đã dùng quyền năng siêu nhiên của Ngài để chữa trị, chứ không phải để trừng phạt. Các sách tin mừng ghi lại rất nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật, nhưng đó không phải là trọng tâm của sứ vụ của Chúa Giê-xu. Hơn bất cứ hành động nào khác, Ngài sử dụng việc chữa lành bệnh tật như một dấu chỉ để mời gọi con người mở lòng với một chân lý sâu xa hơn. Có khi Chúa Giê-xu thẳng thừng từ chối phép lạ. Ngài nói với đám đông rằng, Ngài chỉ làm các dấu lạ khi họ thực sự cần mà thôi. Ngài không muốn người ta loan truyền các phép lạ của Ngài. Ngài cũng chẳng can thiệp vào trật tự tự nhiên để tự giải thoát những giờ phút nguy ngập nhất. Chúa Giê-xu không bao giờ muốn thay đổi những định luật tự nhiên đang điều khiển vũ trụ. Ngài đã không sáng chế lại một hệ thống thần kinh có thể giúp Ngài khỏi đau đớn. Ngài đã đón nhận thân phận con người với tất cả những bất toàn và yếu đuối của nó. Trước đau khổ, Ngài cũng lo lắng và sợ hãi như bất cứ con người nào. Ngài sợ hãi đến độ đổ mồ hôi máu. Về nguyên nhân của đau khổ, Chúa Giê-xu đã không đưa ra một câu trả lời dứt khoát. khi có người kể lại hai biến cố. Một số người Galilee bị tổng trấn La Mã ra lệnh hành quyết, và một số người khác bị tháp Siloe sập đè chết. Chúa Giêsu đã không giải thích tại sao hai thảm kịch ấy xảy đến. Ngài khẳng định rằng những người ấy chết không phải vì họ là những người tội lỗi hay xấu hơn những người khác. Nhưng với Ngài, mọi biến cố xảy đến đều là một dấu chỉ mời gọi. Trong trường hợp này, cái chết của các nạn nhân trong hai biến cố ấy mời gọi phải sám hối. Nó nhắc nhở mọi người về cuộc sống ngắn ngủi của kiếp người. Trong câu chuyện về người mù từ lúc mới sinh được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 9, Chúa Giêsu cũng bác bỏ lối giải thích quen thuộc của người Do Thái về nguyên nhân của đau khổ. Ngài khẳng định rằng chẳng phải người mù và cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội mà anh phải rơi vào cảnh mù lòa. Nhưng với Chúa Giêsu, đau khổ có thể được biến đổi hay được cứu rỗi. Bất cứ một thảm kịch nào của con người cũng đều có thể được sử dụng để bày tỏ hoạt động của Thiên Chúa. Đôi khi hoạt động của Thiên Chúa tỏ hiện qua phép lạ, đôi khi phép lạ chẳng bao giờ xảy đến. Nhưng trong cả hai trường hợp, đau khổ vẫn là cơ hội cho con người để bày tỏ sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc sung sướng hạnh phúc. Trong bài Sự Công Hiến Vô Tận, ta nói lên một vĩ nhân có lòng từ tâm, và chính ông đã là người đầu tiên đi tìm hạnh phúc cho mình bằng cống hiến tất cả cho đời. Việc khai thác hầm mỏ thường tạo ra rất nhiều loại khí, rễ cháy nên nguy cơ cháy nổ và sập hầm luôn rình rập các công nhân. Vì thế, thay vì sử dụng những loại đèn thông thường, các công nhân mỏ trên khắp thế giới đều sử dụng loại đèn an toàn của hãng Davy. Humphrey Davy chính là người đã phát minh ra loại đèn an toàn này. Ông đã làm việc cật lực nhiều năm liền và phải trải qua vô số thí nghiệm thất bại trước khi phát minh ra loại đèn không gây cháy khi tiếp xúc với các loại khí trong hầm mỏ. Chất đèn an toàn ra đời đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các công nhân mỏ. Với phát minh to lớn và thiết thực này, Davy có thể sở hữu một cơ ngơi giàu có cho riêng mình. Thế nhưng, ông đã không làm như vậy. Ông tiếp tục nghiên cứu những phát minh mới để có thể giảm thiểu nguy hiểm cho công nhân hầm mỏ. Khi nghe nhiều người khuyên không nên để mất cơ hội kiếm tiền từ phát minh vĩ đại của mình, ông Davy trả lời: "Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm danh lợi từ các phát minh của mình. Điều đó sẽ không thể khiến tôi hạnh phúc. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi những phát minh của tôi có thể giúp ích cho các công nhân hầm mỏ. Chiếc đèn của tôi sẽ giúp họ làm việc an toàn hơn và có một cuộc sống dễ dàng hơn, và đó chính là điều khiến tôi mãn nguyện nhất." Và cho đến hôm nay, Humphrey Davy vẫn được người đời tôn vinh như một khoa học gia vĩ đại, có lòng nhân ái. Dennis Woolley phát biểu thêm, không ai tìm thấy hạnh phúc sau một chuỗi ngày dài tìm kiếm. Sự hạnh phúc đến với chúng ta trực tiếp khi chúng ta có lòng tự tin, tự trọng, thái độ tích cực và những hành động đặc sắc, và cách chúng ta liên hệ với người và với Thiên Chúa. Linh mục John Bowen cho chúng ta thêm ánh sáng, hạnh phúc tới từ nội tâm. Hãy tìm hiểu đo lường sự hạnh phúc của bạn như thế nào, và trả lời cho riêng bạn câu hỏi sau đây. Bạn có hạnh phúc thật không? Đây là một câu hỏi rất cần thiết để chúng ta đôi khi cần để lượng giá mình. Thường thường trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta đi gặp bác sĩ và khám bệnh tổng quát, ít nhất mỗi năm một hai lần, để phòng những bất trắc xảy ra. Cũng vậy, chúng ta phải có thời gian để lo cho đời sống tâm lý và dành thời giờ để xét nội tâm, xem cảm xúc mình như thế nào. Tìm hiểu mình có hạnh phúc hay không, đó là khởi đầu của khám bệnh tâm linh. Sự không được hạnh phúc chỉ là báo hiệu những gì không ổn trong tâm hồn. Nó là còi báo động cho chúng ta những gì cần phải lục soát lại. Khi chúng ta có can đảm đối diện với những uẩn khúc này, chúng ta mới có thể khám phá ra những gì làm ta bất ổn, và đó mới là căn do tạo nên sự không hạnh phúc. Và khi chúng ta đi sâu hơn nữa, chúng ta mới có thể giúp mình duy trì hạnh phúc. Một thử nghiệm đơn sơ xin mời bạn tự trắc nghiệm cường độ hạnh phúc của bạn. Xin bạn hãy viết xuống con số để lượng giá cường độ không hạnh phúc hay có hạnh phúc của mình. Bạn viết 0 khi bạn thực sự không mảy may hạnh phúc. Bạn trả lời 100 khi bạn được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu vậy, xin bài hát trả lời và viết xuống những con số tích cực hay tiêu cực thích hợp cho bạn, tùy theo cảm giác và hoàn cảnh hiện tại của bạn. Con số bạn chọn và viết xuống là hàm thử biểu đánh giá hạnh phúc của bạn. Xin bạn hãy viết con số bạn chọn trong một vòng tròn để bạn nhìn thấy rõ ràng hơn. Và sau đây xin bạn suy nghĩ, trả lời 4 câu hỏi. Thứ nhất, tiêu chuẩn nào bạn đã dùng để đánh giá thực hư tình trạng hạnh phúc của bạn? Yếu tố nào đã thúc đẩy bạn đánh giá mình như thế? Thứ hai, bạn nghĩ thế nào về con số mà bạn đã đánh giá cho bạn? Thứ ba, những sự kiện nào bạn đã cho bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc? Thứ bốn, bạn cần chú tâm về những điểm nào để giúp bạn duy trì hay sửa đổi để làm hàm thử biểu hạnh phúc của bạn tăng lên? Gieo hạt giống trên mảnh đất tâm hồn của bạn. Hàng ngày bạn ăn những quả cà chua tươi ngon, bổ dưỡng, nhưng bạn có biết là để có được những quả cà chua ấy, người ta đã phải tốn bao công sức để gieo trồng, chăm bón hay không? Và cũng thật khó tin khi biết rằng một cây cà chua tươi tốt có thể cho đến hơn 100 trái, nhưng lại bắt đầu từ một hạt giống bé xíu. Đầu tiên hạt giống ấy được gieo vào một mảnh đất màu mỡ, rồi bạn chăm sóc nó bằng cách tưới nước và đảm bảo lượng ánh sáng mặt trời chiếu rọi rủ trên hạt giống ấy. Khi chiếc chồi non đầu tiên nhú lên, bạn tiếp tục tưới nước, cho nó lượng ánh sáng mặt trời và nhổ cỏ rại chung quanh. Kết quả bạn sẽ có được một cây cà chua với cả trăm quả ngon lành. Tạo cho mình một nếp sống hay thói quen mới cũng vậy. Tiềm thức của bạn là mảnh đất để gieo trồng, với hạt giống là những quyết tâm mới. Sau đó, bạn tưới bằng những lời khẳng định dứt khoát. Bạn chiếu ánh sáng mặt trời là những suy nghĩ tích cực. Bạn nhổ cỏ rại trong khu vườn bằng cách loại bỏ mọi tư tưởng tiêu cực mà bạn nhận ra. Bạn trở thành người làm vườn thực sự để gieo trồng và cải tạo trên chính mảnh đất tâm hồn mình. Hạt giống bạn trồng sẽ lớn dần lên và sinh hoa kết trái như bạn hằng mong ước. Quý vị và các bạn thân mến, cũng thế, khi chúng ta muốn trồng cây hạnh phúc, chúng ta cũng áp dụng câu chuyện trên. Mảnh đất và tâm hồn của chúng ta và hạt giống hạnh phúc như ông Davy đã dùng là đem an toàn cho những thợ hầm mỏ, cách nỗ lực khám phá và tạo nên chiếc đèn an toàn không bị cháy. Khi họ phải động tới những kim loại khác trong lòng đất, họ được an toàn. Được an toàn làm việc có lương, xứng đáng khi họ về với gia đình, đó là niềm hạnh phúc nhất của ông Davy. Ông tuyên bố, tiền không làm ông hạnh phúc, mà chỉ khi cho đi chính công sức của mình mới làm ông thỏa mãn. Thật đẹp thay con người vĩ đại, giống Chúa Giêsu, con người yêu nhân loại vô điều kiện. Ngài chết trên thập giá để chúng ta hết thảy được sống. Ông David không lợi dụng công sức để làm giàu bằng tiền của mình, nhưng là để ông cống hiến tình yêu cho nhân loại. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi mai ngày ơi, con sẽ trở về, về với ta tuổi bụi cho là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu hóa đời con, ta dẫu hôm nào. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế sao con vẫn tiếc nuối bụi cát hư không. À, vọng từng bước lặng du đi tìm hướng con van xin một lần tình con vong làng, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con van xin một lần đời con đắm đuối không hối tội đời con, xin Chúa đón nguyện yêu Ngài thấm thiết hơn. Lặng nghe hôn hoan xa giống mặt trời, tình thương yêu buồn lên đầy tâm tư, tìm đến gặp gỡ với Chúa từ nhân tha thứ lỗi lầm. Xin Ngài thương quá khứ lầm lỡ, đam mê những lấp kín khuôn mắt xanh xao. À, gầy Ngài nhớ thương con trăm ngàn tháng năm, con van xin một lần tình con hoang đàng, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con van xin một lần đời con đắm đuối thống hối tội đời con, xin hứa đoan nguyện yêu Ngài thấm thiết hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Hai vợ chồng nhà kia bằng tuổi nhau và thuở sinh viên cùng được đi du học tại một trường đại học nước ngoài. Khi đó cuộc sống thật vô vàn khó khăn. Đến khi tốt nghiệp về nước, họ chung nhau mua được một căn hộ hai phòng, một bếp, mỗi người có một chiếc xe để đi làm. Ngoài ra, lại còn để dành được 3 chỉ vàng. Ngày ấy, được như thế là niềm mơ ước của bao nhiêu người. 3 chỉ vàng ấy, họ để trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cất giấu bằng cách dìm vào bể nước xây trong nhà. Một lần, họ cãi nhau rất to, tuy là trước đó vẫn có những cuộc cãi nhau nho nhỏ và trung bình, đến mức hai vợ chồng ly thân nằm ngủ riêng. Chị vợ thao thức, lần này có lẽ đến mức phải bỏ nhau mất, nên chị nghĩ cần thủ thế để phòng thân. Sáng hôm sau, chị dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên là chị vụt mặt vào trong bể nước tìm cái lọ cất 3 chỉ vàng. nhưng không thấy. Thấy kỳ lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng. Một tuần sau khi họ đã hòa thuận trở lại, đêm nằm bên nhau, chị vợ hỏi chồng. Anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất ba chỉ vàng ở đâu nhỉ? Sao em tìm mà không thấy? Người chồng cười khì khì đắc thắng. Này, đằng ấy cứ tưởng mình khôn, nhưng anh còn khôn hơn mình đấy nhé. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng để lấy, nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng để lấy nó trước rồi, nghe chưa? Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm đối với chồng. Lúc ấy cụ thể là gì, ra sao, chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn một đơn ly dị chồng, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu. Chị ra đi. Bây giờ, chị kể cũng là người giàu có, thành đạt, nhưng ở một mình. Và không ai có cách gì khiến chị muốn lấy chồng nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện có một kết thúc buồn, một dư vị cay đắng của tình đời. Không ai mong đợi một kết cục như thế. Nhưng bài học chúng ta có thể rút ra được câu chuyện đó là cách cư xử với nhau trong cuộc sống. Khi con người không thể tìm thấy ở nhau sự yêu thương tin tưởng, thì họ sẽ nghĩ đến việc thủ thế phòng thân bằng những của cải vật chất, những vụ lợi toan tính. Trong thực tế, những cuộc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ và con cái đã gây ra bao cảnh đau lòng. Vợ chồng đối xử với nhau như hai kẻ chưa từng đầu gối tay ấp, thề thốt yêu thương. Anh em tương tàn trong cảnh nồi da nấu thịt. Cha mẹ không xem con cái như một phần máu thịt của mình. Con cái không còn tôn trọng cha mẹ là đấng đã có công sinh thành và dưỡng dục. Họ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải đoạt cho bằng được những quyền lợi vật chất mình đang tranh giành, bất chấp mọi thủ đoạn. Khi không còn yêu thương Chúa Giê-xu, Giu-đa sẵn sàng bán tình nghĩa thầy trò với giá 30 đồng bạc. Cho đến phút cuối cùng trước khi hành động, hắn không hề có chút hối hận. Khi tình yêu không còn ngự trị, con người có thể đối xử với nhau một cách rất vô tâm và tàn nhẫn. Điều quý giá nhất trên cuộc đời này là tình yêu thương giữa con người với nhau. Nếu đã đánh mất nó, thì những lợi ích của của cải vật chất cũng không thể đem lại cho chúng ta sự an bình và hạnh phúc. Giu-đa chẳng phải đã được 30 đồng tiền bán thầy của mình, nhưng sao anh ta không đi hưởng thụ số tiền mình đang có, mà lại tìm đến một cái chết trong cô đơn và tuyệt vọng? Người chồng trong câu chuyện há chẳng đắc thắng, vì đã nhanh tay lấy ba chỉ vàng trước người vợ, nhưng cuộc đời còn lại của anh ta có hạnh phúc hay không khi người vợ đã ra đi biển biệt? Vì thế, trong mọi việc, chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng yêu thương. Tình yêu không chỉ là điều tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi một con người, nhưng nó phải là phần quan trọng nhất. Vì thế, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu thương đối với nhau, và không một thứ của cải vật chất nào có thể bù đắp khi con người mất đi lòng yêu thương. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn tội lỗi với những tham sân si của phận người. Vì chút bạc tiền của cải, chúng con sẵn sàng phá vỡ những mối thâm tình của chúng con đối với Thiên Chúa hay đối với anh em của mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, của cải thế gian không bao giờ là bảo đảm hạnh phúc cho cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Kinh Thánh rằng, hãy để tình yêu là cái đích cao đẹp nhất của cuộc đời.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về về với cha tôi, người cha là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu thoát đời con, ta dấu hoang đàn. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế, sao con vẫn tiếc nuối bụi cát hư không? À, vọng từng bước lãng du đi tìm hương. Con van xin một lần, tình con hoang nàng, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con van xin một lần, đời con đắm đuối không hối tội đời con, xin thương đoan nguyện yêu Ngài thân thiết hơn. Con van xin một lần, tình con hoang nàn, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Đời con đắm đuối không hối tội đời con, xin hứa đoan nguyện yêu Ngài thâm thiết hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.